Tiên Luyện Chi Lộ, chương 271, Tuyết Dung kết đan, gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyết Dung đã tới thời điểm cuối cùng để tấn công vào kết đan kỳ. So với tưởng tượng của Trương Hằng còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn bình thường mà nói thì khi đạt tới thời điểm sung yếu để đánh sâu vào kết đan kỳ tối thiểu phải chuẩn bị nửa năm mới có thể tiến tới thời điểm cuối cùng. Nếu Trương Hằng nhìn không lầm thì những linh đan mà hắn đưa cho Ninh Tuyết Dung kia nàng căn bản không dùng mà bằng vào thực lực bản thân tấn công vào kết đan kỳ. Đối với việc này Trương Hằng cũng thầm than không thôi. Thân thể Ninh Tuyết Dung chính là do vạn niên tuyết liên hóa thành, tư chất mạnh hơn rất nhiều tu sĩ bình thường. Hơn nữa lại có đan được nghịch thiên linh thần đan trợ giúp, hiệu quả thực khó có thể tưởng tượng được. Trương Hằng tập trung tất cả tinh thần trên người Ninh Tuyết Dung, trong lòng cũng cảm thấy hơi khẩn trương. Đồng thời thần thức của hắn cũng quét qua một phạm vi hơn 10 dặm, phát hiện nơi này không có tu sĩ nào. Một tu sĩ kết đan kỳ duy nhất là Khưu Lạc Phong nửa tháng trước đã rời đi, hẳn là đi liên lạc với đám đệ tử tiên nho trai đã chạy trốn tới Triệu Quốc kia. Đúng lúc này thì một luồng dao động linh khí linh hoạt bắt đầu nhộn nhạo xung quanh Ninh Tuyết Dung. Đồng thời vào lúc này, trong thiên địa xuất hiện dị tượng. Linh khí trong phạm vi mấy dặm bắt đầu dao động bất an, lấy Ninh Tuyết Dung làm trung tâm xoay tròn. Phong vân cuồn cuộn, điều thú bất an, cuồng phong gào thét đấu hiệu như gió mưa sắp tới. Ánh mắt Trương Hằng lóe lên ngân quang, thân thể bay khỏi động phủ lên không trung, trên người truyền tới một luồng khí thế có thể so sánh được với tu sĩ kết đan kỳ. Hắn hiểu rõ một tu sĩ trúc cơ kỳ trong lúc kết đan khẳng định sẽ khiến rất nhiều tu sĩ đi ngang qua chú ý. Cứ như vậy khó tránh khỏi có một số tu sĩ sẽ sinh ra ác ý muốn nhân cơ hội giết người đoạt bảo. Nhưng nếu có một gã tu sĩ kết đan kỳ tọa chấn vào lúc này thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ bình thường cũng sợ hãi không dám tiếp cận. Khi Ninh Tuyết Dung càng tấn công sâu vào kết đan, linh khí bốn phía dao động càng ngày càng rõ ràng. Các loại dị tượng trong thiên địa có thể khiến tu sĩ trong phạm vi 10 dặm có thể phát hiện ra. Quả nhiên có một số tu sĩ địa phương tò mò bay tới phía này. Huynh đệ, bên kia xuất hiện thiên địa dị tượng, có lẽ có bảo vật gì đó xuất thế cũng không chừng. Một đám tu sĩ từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ bắt đầu nhanh chóng bay về phía này. Tu sĩ cấp thấp còn phát hiện ra tình huống bên này thì không phải nói tới tu sĩ bậc cao kết đan kỳ. Có hai vị tu sĩ kết đan kỳ phát hiện ra tình huống bên này nhưng cũng không lập tức tiếp cận mà âm thầm quan sát. Một tu sĩ bậc thấp khác còn chưa tiếp cận động phủ chỗ Ninh Tuyết Dung tới trăm trượng liền phát hiện ra Trương Hằng đang đứng trên không trung tỏa ra khí thế đáng sợ. Người này thật đáng sợ. Hẳn hắn phải là một gã tu sĩ kết đan kỳ, một người trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ thấp giọng nói. Kết đan kỳ, hầu hết mọi người đều sợ hãi, uy danh của kết đan kỳ không đáng sợ như nguyên anh kỳ nhưng thường xuyên xuất hiện ở tu chân giới, thực lực thể hiện ra càng có nhiều tu sĩ nhìn thấy. Sợ cái gì, chúng ta ở đây có tới 7-8 tu sĩ trúc cơ kỳ. Gặp tu sĩ dưới kết đan trung kỳ cũng căn bản không sợ. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý để mình hắn độc chiếm bảo vật sắp hiện thế sao? Một gã tu sĩ gầy còm, gocchuyenaudio.com, mặc áo xanh giật đây, ánh mắt lóe sáng, nhưng nếu hắn là tu sĩ trên kết đan trung kỳ thì sao? Một gã tu sĩ luyện khí kỳ mặt đen lo lắng nói. Đầu đất, đánh không thắng thì chúng ta còn không chạy sao? Hắn đang ở nơi bảo vật xuất thế, khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi, mà nói đi nói lại, người này thoạt nhìn rất trẻ tiến vào kết đan cùng đã không tồi rồi, làm sao có thể là tu sĩ kết đan trung kỳ chứ? Tu sĩ gầy còm mặc áo xanh cười nhạo, Vinh đạo hữu nói rất đúng, chúng ta cứ đi xem, đời người kia chia đều bảo vật, chúng ta nhiều tu sĩ như vậy chắc người kia cũng không dám cự tuyệt. Một lão già trúc cơ kỳ khác nghiêm nghị nói, được chúng ta cùng đi, ta cũng đi, đến lúc bảo vật xuất thế thì cũng phải chia cho ta một phần. Cứ như vậy, một đám tu sĩ chậm rãi bay về phía Trương Hằng. Cái này gọi là nhiều người thì sức mạnh. Đám tu sĩ này cùng đánh thì tu sĩ kết đan kỳ bình thường cũng không dám mạnh mẽ đối kháng. Mấy chục người các ngươi mau chóng rời khỏi nói này, tiếp cận nữa đừng trách ta giết sạch bọn ngươi. Đôi mắt Trương Hằng lóe lên vẻ sát phạt kiên quyết, khiến người ta không dám hoài nghi hắn có thực lực và lá gan đó. Đối mặt với tiếng quát lớn và khí thế của Trương Hằng, những tu sĩ này không tự chủ được mà ngừng lại một lát đưa mắt nhìn nhau. Tu sĩ nhát gan thậm chí còn tính đường chạy trốn rồi. Trong lòng Trương Hằng thầm cười lạnh, một đám ô hợp, ý khinh miệt hiện lên trên mặt Trương Hằng không chút che giấu khiến mấy tu sĩ trúc cơ kỳ cầm đầu rất bất mãn. Tên tu sĩ họ Vinh giật dây đám tu sĩ kia hướng về phía Trương Hằng ôm quyền nói. Xin hỏi tiền bối tên họ là gì? Nơi này có thiên địa dị tượng, rõ ràng biểu hiện nơi này sắp có bảo vật hiện thế. chúng ta đều tới nơi này, theo lý mỗi người đều có phần, bảo vật xuất thế, Trương Hằng không khỏi cười nhạo, đám người thiếu hiểu biết, chẳng lẽ có thiên địa dị tượng thì nhất định phải là bảo vật xuất thế sao? Thanh niên họ Vinh kia sừng sốt, đang chuẩn bị nói tiếp thì một lão già trúc cơ kỳ ở phía sau nói. Chẳng lẽ nơi này có tu sĩ trúc cơ kỳ sắp sửa kết đan? Trương Hằng không khỏi nhìn lão già trúc cơ kỳ này một cái, gật đầu nói. Cuối cùng cũng có một người hơi có kiến thức, Trương Mỗ ở nơi này. Các ngươi nếu có ai dám tiến thêm một bước thì đừng trách ta ra tay vô tình. Trương Hằng dù sao cũng là một người từ bên ngoài tới. Cũng không muốn giết nhiều tu sĩ lắm, chọc tới các thế lực và tu sĩ bậc cao phụ cận. Vừa nghe nói nơi này có tu sĩ trúc cơ kỳ kết đan, tất cả tu sĩ nơi này đều chấn động. Trong bọn họ thật ra không hề ít tu sĩ trúc cơ kỳ gặp bình cảnh, lập tức sinh hứng thú đối với tu sĩ kết đan. Nơi này cũng không phải là động thiên phúc địa gì, linh khí cũng chỉ có thể tính là bình thường, có khả năng không lớn sinh ra thiên địa dị bảo. Những tu sĩ này lập tức bàn luận, xin hỏi tiền bối, đã có tu sĩ kết đan ở nơi này, có thể để chúng ta ở bên ngoài xem để tăng kiến thức hay không? Lão già trúc cơ kỳ kia thỉnh cầu Trương Hằng, trong mắt hiện lên vẻ thành khán. Không sai, có tu sĩ kết đan, chúng ta cũng muốn quan sát một chút, xin tiền bối đồng ý. Ánh mắt thanh niên họ Vinh kia lóe lên, cũng vội thỉnh cầu. Trương Hằng đương nhiên hiểu dụng ý của những tu sĩ này. Nếu thực sự có tu sĩ kết đan thì bọn họ coi như ở đây xem náo nhiệt, còn nếu có bảo vật xuất hiện thì nhất định sẽ. Góc chuyện audio.com, không bỏ qua, loại ý tưởng này thật không tồi, nếu là bản thân Trương Hằng có lẽ cũng sẽ không là ngoại lệ. Được rồi, các ngươi đợi ở đó, không được đi tới nữa, nếu dám có hành động dị thường gì chết. Vâng vâng, tiền bối xin cứ yên tâm, chúng ta chỉ muốn tăng kiến thức mà thôi. Đám tu sĩ này lập tức ngả theo chiều gió, vô cùng cung kính với Trương Hằng, trong lúc nhất thời liên tục vỗ mông ngựa, khiến Trương Hằng cũng thực không biết nói gì. Nguồn, đúng lúc này thì trên không của động phủ, linh khí trong thiên địa sao động càng kịch liệt, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy. Vù vù, tiếng gió thét gào, lôi quang ẩn hiện, đám tu sĩ xung quanh đều tấm tắc lấy làm lạ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, ngưng kết kim đan là chuyện khó có thể gặp. Theo thời gian trôi qua, nguyên khí ngưng kết cao độ tỏa ra đủ màu sắc, hình thành trên không trung của động phủ. Từng luồng ánh sáng nhiều màu dũng mãnh tiến vào bên trong động phủ, được Ninh Tuyết Dung nhanh chóng hấp thu. Tại đan điền trong cơ thể nàng, linh khí ở trạng thái dung địch đã phát sinh biến hóa về chất, ngưng kết một chút. Nếu không có gì khác thường, hiện tại không nghi ngờ gì nữa, kim đan đại đạo đã ở trước mặt Ninh Tuyết Dung. Cách chương.